bài giảng hoàn tất cuộc đau khổ của giáo hội. Tin mừng mô tả một con người nhắc chúng ta nhớ đến ông Job. Nathanael là người công chính và lương thiện, một con người đơn sơ có khả năng mở lòng ra với sự thật. Trước đây chúng ta đọc, Đức Chúa phán với Satan: "Ngươi có để ý đến Job, tôi tớ của ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó, một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác." Và bây giờ Chúa Giêsu tuyên bố, đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Nathanael là một người công chính và sẽ bị thử thách. Trọn đời Ngài sẽ là cuộc chia sẻ mầu nhiệm thương khó của Chúa Giêsu cho đến khi Ngài vượt qua thử thách cuối cùng và được tự đạo, một sự kiện mà giáo hội hôm nay mừng kính Ngài. Đề tài việc thử thách các tông đồ được Thánh Phaolô mô tả: "Chúng tôi là các tông đồ, những người được tuyển chọn, được sai đi và sự công chính của Thiên Chúa phải được biểu lộ trong chúng tôi." Ngài viết, "Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hàng chót, như những kẻ bị án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người." Thật là những lời đáng kinh ngạc. Cụm từ "chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian" ám chỉ cuộc giác đấu không cân sức ở hí trường giữa con người và các thú dữ. Thánh Phaolô tiếp tục sử dụng một loạt các từ tiêu cực: điên dại, yếu đuối, bị khinh khi, đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt, vất vả làm lụng, bị nguyền rủa, bị bắt bớ, bị vu khống, rác rưởi và phế vật đối với mọi người. Ở đây, một lần nữa chúng ta nhớ đến ông Job, người đã uống cạn chén đắng đến giọt cuối cùng trong đoạn thư trên của Phaolô. Một mầu nhiệm thử thách người công chính trở nên mầu nhiệm thử thách các tông đồ. Theo Thánh Phaolô, đau khổ thì giống nhau nhưng có một sứ điệp ở giữa hai mầu nhiệm này. Các tông đồ chia sẻ số phận đau khổ, còn người công chính biểu lộ sự viên mãn của sự phục sinh. Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành. Bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu. Bị vu khống, chúng tôi đem lời an ủi. Ở đây, chúng ta có thể thấy quyền năng huy hoàng của thập giá. Tất cả những điều này đưa chúng ta vào thị kiến được ghi lại trong bài đọc một trích từ sách Khải Huyền. Nó có thể được xem như một thị kiến cuối cùng trong suy niệm của giáo hội về Thánh Bartholomew. Đây không phải là chuyện ngẫu nhiên mà các lời nguyện trong phụng vụ của thánh lễ này tập trung vào đề tài giáo hội. Khi giáo hội nghĩ về Thánh Bartholomew thì liên tưởng đến mầu nhiệm của giáo hội trong khung cảnh của sách Khải Huyền. Trong đó, giáo hội bị bách hại và đau khổ, một giáo hội mang hình ảnh ông Job ở diện rộng, đồng thời đang trông đợi tới lúc hoàn tất của mình. Đoạn sách Khải Huyền chứa đựng mô tả thật đẹp về Jerusalem thời Messiah với tước hiệu Tân Nương, hiền thê của con chiên. Hai tên này biểu hiện một hôn nhân đầy đủ, một mối liên hệ tâm tình và không thể tháo gỡ, đánh dấu bởi sự bình đẳng về việc Thiên Chúa đến với giữa dân Ngài và dân Thiên Chúa là giáo hội, tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Trong trường hợp của ông Job, việc tín thác này vẫn là một việc rắc rối, một công việc nặng nhọc vất vả để diễn tả sự tín thác đó. Nơi Đức Maria và người phụ nữ Canaan, lòng tín thác lên tiếng với tất cả khả năng yêu thương và trái tim con người có thể được biểu lộ. Chúa Giêsu không thể lừa dối tôi, còn tôi chỉ biết tín thác vào Ngài. Chúa luôn thấy hoàn cảnh khổ đau mà tôi đang sống, và Ngài đưa nó vào trong trái tim Ngài bởi vì Ngài đặt tay Ngài trên tôi. Đây là giáo hội đang sống trong tư cách là hiền thê của chiên con, đấng nắm giữ vận mệnh vũ trụ này trong tay Ngài. Và nhờ cái chết của mình, Ngài đã cứu chuộc lịch sử. Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trời, nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. tôi thường tự hỏi mình tại sao giáo hội được mô tả theo cách này. Chúng ta tưởng tượng điều ngược lại cho chính mình. Giáo hội tiến về Thiên Chúa qua các thử thách trong lịch sử, các thử thách thanh luyện giáo hội. Thị kiến trong sách Khải Huyền cho thấy giáo hội đang đi trên một con đường đầy những ngạc nhiên, với tư cách là một thành trì từ trên trời xuống. Đâu là ý nghĩa của thị kiến nghịch lý này trong liên hệ với lịch sử từ trên trời xuống? Đối với tôi, ý nghĩa ấy là trong giáo hội quả thực là một dân đang lữ hành hướng về Chúa của mình, thì trong các hoạt động của mình, giáo hội lại là một quà tặng của Thiên Chúa. Nó đến từ trên cao, từ ân huệ, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, bởi vì nó hiện hữu với tư cách là một quà tặng và được xây dựng trên nền tảng là Chúa Kitô. Nó diễn tả toàn bộ ơn cứu độ và tính công giáo. Trong giáo hội có một sự cởi mở đối với mọi thực tại, kể cả dân Do Thái và toàn bộ nhân loại. Chính thị kiến này về giáo hội mà chúng ta là những mục tử nên luôn đặt trước mặt mình. Chúng ta thường chỉ thấy những phần nhỏ, thường là những bất toàn, khó chịu, bất xứng trong một toàn thể giáo hội. Chúng ta bị thử thách làm chán nản, đánh mất động lực và hy vọng. Chúng ta phải tự nuôi dưỡng mình bằng việc chiêm ngắm thị kiến này. Đôi khi, khi cử hành thánh lễ đại trào cho một đám đông dân chúng, tôi ngạc nhiên về thị kiến này và tôi thấy mình ở trong sự hiện diện của một công trình kỳ diệu của Thiên Chúa, một công trình đến từ trên cao. Mắt xác thịt của tôi nhìn thấy những người chia trí, ngủ gật, nói chuyện. Nhưng với cặp mắt đức tin, tôi thấy với sự kinh ngạc một hiền thê, người đang dâng lời tạ ơn trong bí tích thánh thể, đang xuống từ quyền năng Thiên Chúa và được thiết lập trong trạng thái vững vàng. Sự ngạc nhiên về thị kiến Jerusalem từ trời xuống giúp đỡ chúng ta trong hành trình đời thường. Nó là lương thực phục hồi chúng ta để đương đầu với những thất vọng mà chúng ta cảm thấy trong những sự kiện xảy ra khi thi hành sứ vụ linh mục. Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bartolomeo, xin ban cho chúng con sự sáng suốt và vững tâm xuất phát từ thị kiến này về công trình của Chúa, với tư cách nó xuất phát từ trời cao và được Chúa thiết lập cách vững bền trong một thế giới đầy những bấp bênh, sợ hãi, e ngại và không kiên định. Qua việc chiêm niệm này, đặc biệt việc suy niệm trước thánh thể, xin ban cho chúng con trong hành trình cuộc đời ơn luôn sống trong niềm cậy trông, bởi vì chúng con luôn đắm nhìn vào một thực tại hiện diện, giáo hội của Thiên Chúa đến từ trời cao với việc loan báo ơn cứu độ.